Điều học thứ 8. 512. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Jetavana, tu viện của ông Anatha Bindika. Vào lúc bấy giờ, thầy tế độ của Đại Đức Ananda là Đại Đức Velathashisa cư ngụ ở trong rừng. Vị ấy đi khất thực sau khi nhận được nhiều đồ ăn, đã đem về tu viện phần cơm không bị dính thức ăn, rồi đem phơi khô và để riêng. Khi có nhu cầu về thực phẩm, vị ấy ngâm nước rồi thọ dụng. Năm ba bữa, vị ấy mới đi vào làng để khất thực. Các tỳ khưu đã nói với Đại Đức Velathashisa điều này. Này Đại Đức, vì sao năm ba bữa Đại Đức mới đi vào làng để khất thực? Khi ấy, Đại Đức Velathashisa đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Này Đại Đức, có phải Đại Đức thọ dụng vật thực đã được tích trữ? Này các Đại Đức, đúng vậy. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Vì sao Đại Đức Velathashisa lại thọ dụng vật thực đã được tích trữ? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi Đại Đức Velathashisa rằng: Này Velathashisa, nghe nói ngươi thọ dụng vật thực đã được tích trữ, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này Velathashisa, vì sao ngươi lại thọ dụng vật thực đã được tích trữ vậy? Này Velathashisa, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này Velathashisa, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách Đại Đức Velathashisa bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy: vị tỳ khưu nào nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực mềm đã được tích trữ thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 513. Vị nào? Là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu. Vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận. Là tỳ khưu do tự mình xác nhận. Là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: Này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu. Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì, là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Đã được tích trữ, nghĩa là đã được thọ lãnh hôm nay và được nhai vào ngày kế tiếp. Vật thực cứng, nghĩa là trừ ra 5 loại vật thực, vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong 7 ngày và vật dùng suốt đời. Phần còn lại gọi là vật thực cứng. Vật thực mềm, nghĩa là 5 loại vật thực gồm có cơm, súp, bánh, cá, thịt. Vị nghĩ rằng ta sẽ nhai, ta sẽ ăn, rồi thọ lãnh, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Mỗi lần nuốt xuống thì phạm tội Pachitivya, ưng đối trị. 514. Vật đã được tích trữ, nhận biết là vật đã được tích trữ. Vị nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực mềm thì phạm tội Pachitivya, ưng đối trị. Vật đã được tích trữ, có sự hoài nghi. Vị nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực mềm thì phạm tội Pachitivya, ưng đối trị. Vật đã được tích trữ, lầm tưởng không phải là vật đã được tích trữ. Vị nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực mềm thì phạm tội Pachitivya, ưng đối trị. Vị thọ lãnh vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong 7 ngày, vật dùng suốt đời vì mục đích vật thực thì phạm tội Dukkata, tác ác. Mỗi lần nuốt xuống thì phạm tội Dukkata. Không phải là vật đã được tích trữ, lầm tưởng là vật đã được tích trữ, phạm tội Dukkata, tác ác. Không phải là vật đã được tích trữ, có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata, tác ác. Không phải là vật đã được tích trữ, nhận biết là không phải là vật đã được tích trữ, thì vô tội. 511. Vị cất giữ vật dùng đến hết ngọ, rồi thọ dụng cho đến hết ngọ. Vị cất giữ vật dùng đến hết đêm, rồi thọ dụng trong đêm. Vị cất giữ vật dùng trong 7 ngày, rồi thọ dụng trong 7 ngày. Vị thọ dụng vật dùng suốt đời, khi có duyên cớ. Vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên, thì vô tội. Dứt điều học thứ 8. Điều học thứ 9. 516. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Jetavana, tu viện của ông Anatha Bindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư yêu cầu các loại vật thực thượng hạng cho nhu cầu của bản thân, rồi thọ dụng. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: tại sao các sa môn thích tử lại yêu cầu các loại vật thực thượng hạng cho nhu cầu của bản thân, rồi thọ dụng? Khi được đầy đủ, ai mà không vừa ý? Đồ ngon ngọt, ai lại không thích thú? Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao các tỳ khưu nhóm lục sư lại yêu cầu các loại vật thực thượng hạng cho nhu cầu của bản thân, rồi thọ dụng? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu nhóm lục sư rằng: này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi yêu cầu các loại vật thực thượng hạng cho nhu cầu của bản thân, rồi thọ dụng, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này những kẻ rầu dại, vì sao các ngươi lại yêu cầu các loại vật thực thượng hạng cho nhu cầu của bản thân, rồi thọ dụng vậy? Này những kẻ rầu dại, Sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này những kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm lục sư bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy: các loại vật thực thượng hạng như là bơ lỏng, bơ đặc, dầu ăn, mật ong, đường mía, cá, thịt, sữa tươi, sữa đông. Vị tỳ khưu nào yêu cầu các loại vật thực thượng hạng như thế cho nhu cầu của bản thân rồi thọ dụng thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Và điều học này đã được Đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 517. Vào lúc bấy giờ, có các tỳ khưu bị bệnh. Các tỳ khưu theo dõi bệnh tình đã nói với các tỳ khưu bị bệnh điều này: Này các đại đức, sức khỏe có khá không? Mọi việc có được thuận tiện không? Này các đại đức, trước đây chúng tôi yêu cầu các loại vật thực thượng hạng cho nhu cầu của bản thân rồi thọ dụng, nhờ thế chúng tôi được thoải mái. Giờ đây nghĩ rằng Đức Thế Tôn đã cấm đoán, trong lúc ngần ngại chúng tôi đã không yêu cầu, vì thế không được thoải mái. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu bị bệnh được yêu cầu các loại vật thực thượng hạng cho nhu cầu của bản thân rồi thọ dụng. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy: các loại vật thực thượng hạng như là bơ lỏng, bơ đặc, dầu ăn, mật ong, đường mía, cá, thịt, sữa tươi, sữa đông. Vị tỳ khưu nào không bị bệnh mà yêu cầu các loại vật thực thượng hạng như thế cho nhu cầu của bản thân rồi thọ dụng thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 518. Các loại vật thực thượng hạng. Bơ lỏng nghĩa là bơ lỏng từ loài bò, hoặc là bơ lỏng từ loài dê, hoặc là bơ lỏng từ loài trâu, hoặc bơ lỏng từ các loài thú nào có thịt được phép thọ thực. Bơ đặc nghĩa là bơ đặc của chính các loài thú ấy. Dầu ăn nghĩa là dầu mè, dầu hạt mù tạt, dầu có chứa mật ong, dầu cây eranda, dầu từ mỡ thú. Mật ong nghĩa là mật của loài ong. Đường mía nghĩa là được sản xuất từ cây mía. Cá nghĩa là loài di chuyển trong nước được đề cập đến. Thịt nghĩa là thịt của các loài thú nào có thịt được phép thọ dụng. Sữa tươi nghĩa là sữa tươi từ loài bò, hoặc là sữa tươi từ loài dê, hoặc là sữa tươi từ loài trâu, hoặc là sữa tươi từ các loài thú nào có thịt được phép thọ dụng. Sữa đông nghĩa là sữa đông của các loài thú ấy. 519. Vị nào?
Là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy,
có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu. Vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận, là tỳ khưu do tự mình xác nhận, là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: "Này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu." Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Các loại vật thực thượng hạng như thế. Các loại vật thực thượng hạng có hình thức như thế. Không bị bệnh, nghĩa là vị có được sự thoải mái khi không có các loại vật thực thượng hạng. Bị bệnh, nghĩa là vị không có sự thoải mái khi không có các loại vật thực thượng hạng. Vị không bị bệnh mà yêu cầu cho nhu cầu của bản thân. Trong lúc thực hiện thì phạm tội dukkata, tác ác. Nghĩ rằng với sự đạt được ta sẽ thọ dụng, rồi thọ lãnh thì phạm tội dukkata, tác ác. Mỗi lần nuốt xuống thì phạm tội pacitiya, ưng đối trị. 520. Không bị bệnh nhận biết là không bị bệnh. Vị yêu cầu các loại vật thực thượng hạng cho nhu cầu của bản thân rồi thọ dụng thì phạm tội pacitiya, ưng đối trị. Không bị bệnh có sự hoài nghi. Vị yêu cầu các loại vật thực thượng hạng cho nhu cầu của bản thân rồi thọ dụng thì phạm tội pacitiya, ưng đối trị. Không bị bệnh lầm tưởng là bị bệnh. Vị yêu cầu các loại vật thực thượng hạng cho nhu cầu của bản thân rồi thọ dụng thì phạm tội pacitiya, ưng đối trị. Bị bệnh lầm tưởng là không bị bệnh, phạm tội dukkata, tác ác. Bị bệnh có sự hoài nghi, phạm tội dukkata, tác ác. Bị bệnh nhận biết là bị bệnh thì vô tội. 521. Vị bị bệnh, sau khi bị bệnh rồi yêu cầu thì hết bệnh và thọ dụng. Vị thọ dụng phần còn lại của vị bị bệnh, của các thân quyến, của những người nói lời thỉnh cầu, vì yêu cầu của vị khác, bằng vật sở hữu của bản thân, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ 9. Điều học thứ 10. 522. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Vesali Mahavana, giảng đường Kutagara. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ là vị chuyên sử dụng vật quăng bỏ, cư ngụ ở nghĩa địa. Vị ấy khi được dân chúng bố thí lại không muốn thọ lãnh. Vị ấy tự mình nhặt lấy các vật cúng dâng ở trong nghĩa địa, ở gốc cây, ở ngưỡng cửa, rồi thọ dụng. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Tại sao vị tỳ khưu này lại tự mình nhặt lấy các vật cúng dâng của chúng tôi rồi thọ dụng? Vị tỳ khưu này cứng cáp dạm dở, chắc hẳn có ăn thịt người." Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phi phán, chê bai rằng: "Vì sao vị tỳ khưu lại đưa thức ăn chưa được bố thí vào miệng?" Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã hỏi vị tỳ khưu ấy rằng: Này tỳ khưu, nghe nói ngươi đưa thức ăn chưa được bố thí vào miệng, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn: Đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại đưa thức ăn chưa được bố thí vào miệng vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách vị tỳ khưu ấy bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy: vị tỳ khưu nào đưa thức ăn chưa được bố thí vào miệng thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Và điều học này đã được Đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 523. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ngần ngại về nước và tâm xỉa răng. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép tự mình cầm lấy nước và tâm xỉa răng, rồi thọ dụng. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy: vị tỳ khưu nào đưa thức ăn chưa được bố thí vào miệng, ngoại trừ nước và tâm xỉa răng, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 524. Vị nào, là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu: vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận, là tỳ khưu do tự mình xác nhận, là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: Này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu. Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì, là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Chưa được bố thí, nghĩa là chưa thọ lãnh được đề cập đến. Đã được bố thí, nghĩa là trong khi cho vật thí bằng thân, hoặc bằng vật dính liền với thân, hoặc bằng cách buông ra, thí chủ đứng trong tầm tay 1m25, vị nhận lãnh bằng thân hoặc bằng vật được gắn liền với thân, điều này gọi là đã được bố thí. Thức ăn, nghĩa là bất cứ vật gì nên được nuốt vào vật ấy, gọi là thức ăn, ngoại trừ nước và tâm xỉa răng. Ngoại trừ nước và tâm xỉa răng. Trừ ra nước và tâm xỉa răng. Vị nghĩ rằng ta sẽ nhai, ta sẽ ăn, rồi cầm lấy, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Mỗi lần nuốt xuống, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 525. Chưa được thọ lãnh, nhận biết là chưa được thọ lãnh. Vị đưa thức ăn chưa được bố thí vào miệng, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị, ngoại trừ nước và tâm xỉa răng. Chưa được thọ lãnh, có sự hoài nghi, vị đưa thức ăn chưa được bố thí vào miệng, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị, ngoại trừ nước và tâm xỉa răng. Chưa được thọ lãnh, lầm tưởng là đã được thọ lãnh, vị đưa thức ăn chưa được bố thí vào miệng, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị, ngoại trừ nước và tâm xỉa răng. Đã được thọ lãnh, lầm tưởng là chưa được thọ lãnh, phạm tội Dukkata, tác ác. Đã được thọ lãnh, có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata, tác ác. Đã được thọ lãnh, nhận biết là đã được thọ lãnh, thì vô tội. 526. Trường hợp nước và tâm xỉa răng. Vị tự mình nhặt lấy, rồi thọ dụng bốn loại vật dơ có tính quan trọng, khi có duyên cớ, và không có người làm cho được phép. Vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên, thì vô tội. Dứt điều học thứ 10. Phần vật thực là phần thứ tư. Tóm lược phần này. Vật thực ở phước xá, vật thực dân chung nhóm, mời đây thọ nơi kia, bánh ngọt và hai chuyện, ăn xong đã chối từ, sái thời được tích trữ, các thức ăn thượng hạng, vào cửa miệng là 10.